Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau 2 năm thực hiện kết luận 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phong trào toàn dân làm đường giao thông nông thôn đã lan tỏa mạnh mẽ với hơn 4.200 km được cứng hóa. Hiệu quả từ việc tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 qua Zalo ở địa hình đồi núi chia cắt. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh được bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2019.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn. Sau hơn 2 năm thực hiện kết luận số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xi măng cứng hóa đường giao thông nông thôn. Toàn tỉnh cứng hóa hơn 4.200 km đường giao thông nông thôn trong giai đoạn 2017-2019, vượt hơn 221% kế hoạch ban đầu đề ra. Hơn 1 triệu tấn xi măng được hỗ trợ, vượt 217% kế hoạch, kinh phí thực hiện gần 4.000 tỷ đồng. Những tuyến đường giao thông nông thôn được nhân dân đặt tên là đường 4307 đã làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn, qua đó đã góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh đến hết năm 2019 lên 114 trên 203 xã, đạt 56,2% và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông là 157 trên 203 xã. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đề nghị thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình còn lại. Một số địa phương như huyện Lục Ngạn, Yên Dũng, Yên Thế ưu tiên sớm phân bổ đủ kinh phí hỗ trợ còn lại để thanh quyết toán cho các công trình, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo trì các tuyến đường, đảm bảo an toàn khai thác và bền vững cho công trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành địa phương tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn sôi nổi rộng khắp, kết cấu hạ tầng giao thông đổi mới, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận sau 3 năm các địa phương trong tỉnh triển khai nghị quyết số 0607 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh. Không chỉ có vậy, từ một chủ trương hợp với lòng dân đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng thuận của nhân dân để các địa phương trong tỉnh thực hiện thành công một chương trình lớn quan trọng, đó là xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những đường làng ngõ xóm nhỏ hẹp, trơn trượt ngày nào ở vùng nông thôn của Bắc Giang này đã được thay áo mới bằng mặt đường bê tông xi măng rộng từ 3 đến 5 mét, thậm chí là 11 mét, giúp giao thông đi lại hết sức thuận lợi. Trước đây mỗi khi vào mùa thu hoạch nông sản, người dân ở huyện Lục Ngạn phải chuyên chở rất vất vả. Chính vì vậy khi chính quyền địa phương thông báo triển khai chương trình hỗ trợ xi măng làm đường, nhân dân ở các thôn xóm đã đồng lòng chung tay hưởng ứng. Ông Phạm Văn Thái, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn hồ hởi hưởng ứng.
Trước đây thì đường giao thông đây là khổ lắm, nó lầy lội và nó xuống cấp nghiêm trọng rồi. Cũng ấy là ô tô đi có nhiều chỗ không đi được. Vừa giờ các anh thực hiện làm chỉ trong vòng có ít thời gian thế mà là hoàn thành con đường, dân bây giờ nhìn phấn khởi lắm.
Ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, nhân dân đóng góp đối ứng. Các huyện, thành phố ưu tiên nguồn ngân sách để hỗ trợ từ 100 đến 200 triệu đồng một km theo từng địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tích cực nghiên cứu, thực hiện lồng ghép các chương trình, kế hoạch khác với chương trình hỗ trợ xi măng của Nghị quyết số 07 để tăng chiều dài cứng hóa, giảm mức đóng góp từ nhân dân. Trao đổi thêm, ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang cho biết.
Chúng tôi giao cho các xã, rồi chỉ đạo từ các thôn để đăng ký. Trên cơ sở đó thì tập trung chỉ đạo các xã, các thôn làm điểm để nhân dân đồng tình tập theo. Từ cái hưởng ứng điểm như thế thì các thôn, các địa phương đua nhau học.
Năm 2015, toàn tỉnh Bắc Giang mới cứng hóa được gần 50% đường thôn xóm. Những tuyến đường bê tông chủ yếu vẫn còn nhỏ hẹp. Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 0607 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tỉnh đã huy động trên 3.900 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 1.700 tỷ đồng, hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, cứng hóa hơn 4.200 km đường giao thông nông thôn. Trong đó chủ yếu là đường thôn xóm, nâng tỷ lệ cứng hóa đường này lên 80%, vượt khoảng 20% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020. Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang cho biết thêm.
Việc xây dựng nông thôn do nhân dân thực hiện và nhà nước hỗ trợ thì đã mang lại cái hiệu quả rất là lớn, bởi vì cái tiến độ thực hiện rất là nhanh. Hai nữa là cái chất lượng thực hiện nó sẽ tốt hơn, bởi vì có sự là theo dõi giám sát của toàn thể nhân dân. Ở những cái vùng, những cái khu vực làm một tuyến đường này thì nhân dân hai bên đường và địa bàn là đều là những người theo dõi giám sát và những người người ta là thực hiện những con đường chính là làm cho chính mình. Do vậy là cái việc là quản lý giám sát về mặt chất lượng cũng tương đối là tốt.
Có thể nói những kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ xi măng cứng hóa đường giao thông nông thôn đã vượt ngoài mong đợi. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quý để các cấp ủy đảng, chính quyền đưa ra những chủ trương chính sách hợp lòng dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp tục cập nhật tình hình dịch COVID-19, ngày 4 tháng 3, Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 119 ca nhiễm mới và 38 ca tử vong, đánh dấu số ca nhiễm mới giảm liên tiếp trong ngày thứ ba. Các ca nhiễm mới giảm ở Trung Quốc nhưng đang tăng lên nhanh chóng tại nhiều quốc gia như Iran, Ý và Hàn Quốc. Hàn Quốc ngày 4 tháng 3 thông báo ghi nhận thêm 142 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5.328. Đây là nước số ca nhiễm lớn nhất thế giới ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Tính đến chiều ngày 4 tháng 3, số ca tử vong trên toàn cầu vì COVID-19 gây ra là 3.201 người, tổng số ca nhiễm là gần 92.800. Có gần 50.700 ca được chữa khỏi. Riêng tại Việt Nam có 16 trên 16 trường hợp nhiễm COVID-19 được chữa khỏi và không ghi nhận ca nhiễm mới kể từ ngày 13 tháng 2. Tại tỉnh Bắc Giang hiện chỉ còn một số trường hợp có yếu tố dịch tễ đang được cách ly tại nơi cách ly tập trung của tỉnh và tại cơ sở.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng sáng ngày 4 tháng 3 cùng với các đơn vị trong toàn quân, Quân đoàn 2 đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quân đoàn 2 tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với 3 tình huống. Tình huống 1, tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác tại quốc gia khác về nước. Tình huống 2, tại các đơn vị nhà trường trực thuộc quân đoàn có bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt, chuyển lên bệnh xá đơn vị. Sau khi nắm tình hình, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của mỗi đơn vị họp nhận định, báo cáo cấp trên và triển khai khoanh vùng cách ly dập dịch. Tình huống 3, tại Đại đội 19 Phòng hóa Sư đoàn 325 có 3 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt được chuyển lên bệnh xá sư đoàn. Trong đó, một bệnh nhân có biểu hiện khó thở được chuyển về Bệnh viện Quân y 103 và xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trước tình huống này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch sư đoàn chỉ đạo bao vây cách ly toàn bộ đại đội và báo cáo cấp trên. Tổ phòng dịch cơ động của tiểu đoàn 24 và các lực lượng chức năng đến Đại đội 19 phun thuốc khử trùng bề mặt toàn bộ đơn vị, phun hóa chất khử trùng cho người và phương tiện ra vào. Trong đại đội, chia thành khu cách ly và khu cách ly hạn chế. Đây là cuộc diễn tập phòng chống dịch COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Bộ Quốc phòng tổ chức nhằm thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành phòng chống dịch ở các cấp độ. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để kịp thời truyền tải các văn bản chỉ đạo của các cấp xuống cơ sở, cũng như nắm bắt thông tin tình hình ở địa phương, huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn địa phương chủ động thành lập các nhóm Zalo để kịp thời thông tin báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch đến ban chỉ đạo cấp huyện nhằm kịp thời ứng phó và xử lý khi có tình huống xảy ra. Đến nay, mô hình này ngày càng cho thấy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ghi nhận sau đây của phóng viên Minh Quang.
Từ khi nhóm Zalo phòng chống dịch COVID-19 do lãnh đạo xã Chủ Hữu với cán bộ chủ chốt của 15 thôn được thành lập, mọi thông tin về văn bản chỉ đạo cũng như tình hình công tác phòng chống dịch ở cơ sở, đặc biệt là những di biến động về dân cư đều được cập nhật thường xuyên, liên tục để kịp thời thông báo đến các thành viên trong nhóm. Bà Nguyễn Thị Thúy, Bí thư chi bộ thôn Hữu, xã Chủ Hữu cho biết về hiệu quả của cách làm này.
Thôn là cũng thấy là rất có hiệu quả, về là vừa cập nhật thông tin được của cấp trên và cấp trên cũng cập nhật được thông tin là các hình ảnh và các nội dung của thôn. Và cũng là tôi thấy là rất có hiệu quả và thiết thực.
Xã Chủ Hữu là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Lục Ngạn thành lập các nhóm Zalo để tăng cường công tác tuyên truyền và phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, sau hơn một tháng triển khai, mô hình này đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Bà Trần Thị Nhị, hiệu trưởng trường mầm non xã Chủ Hữu cho biết thêm.
Từ khi có dịch COVID-19 thì nhà trường đã khai thác triệt để cái ứng dụng Zalo này. Hàng ngày là nhà trường đã thành lập các nhóm từ ban giám hiệu tới các giáo viên chủ nhiệm và chỉ đạo các đồng chí giáo viên chủ nhiệm thành lập các nhóm tới 100% phụ huynh của các lớp. Thế và khi có các chỉ đạo này hay là những cái nội dung tuyên truyền hay cái thông tin chúng tôi cần nắm bắt thì đều triển khai qua cái ứng dụng Zalo này thì chúng tôi thấy rất là hiệu quả, kịp thời. Thế và đặc biệt là cái thông tin mà phụ huynh học sinh nắm bắt cũng rất là nhanh ạ.
Còn ông Lưu Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chủ Hữu, nói thêm về tiện ích của cách làm này.
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo văn phòng thành lập các cái nhóm Zalo để thực hiện cái việc chỉ đạo tuyên truyền các cái thông tin về dịch bệnh đến với các thôn trên địa bàn. Thế và cũng qua cái Zalo này thì các thôn nắm bắt được cái tình hình dịch bệnh, diễn biến dịch bệnh nhanh nhất của Việt Nam và thế giới. Thế và cũng qua cái hệ thống Zalo thì chúng tôi kịp thời nắm bắt được các cái diễn biến, đặc biệt là diễn biến dân cư trên địa bàn xã, những công dân của xã từ nước ngoài trở về địa phương.
Với hiệu quả từ những nhóm Zalo mang lại cho công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo mỗi phòng ban địa phương chủ động thành lập nhóm Zalo của ngành mình để liên tục cập nhật những thông tin, tình hình của ngành địa phương đến ban chỉ đạo của huyện một cách nhanh nhất. Đến nay toàn huyện đã có trên 50 nhóm Zalo của các phòng ban chuyên môn và địa phương hoạt động liên tục 24/7. Ông Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn trao đổi thêm.
Tôi thấy là cái công tác chỉ đạo ngoài những cái việc bằng văn bản thì chỉ đạo bằng nhóm Zalo nó trực rất nhanh và rất hiệu quả. Chúng tôi thường xuyên nắm được tình hình ở dưới cơ sở, rồi công tác triển khai thực hiện, đặc biệt là đối với các trường học, công tác chuẩn bị phòng chống dịch đối với khi các cháu quay trở lại lớp học, rồi tình hình kiểm tra giám sát sức khỏe của các trạm y tế đối với những người đi xuất cảnh ở bên Trung Quốc trở về. Chúng tôi đánh giá rất hiệu quả trong việc triển khai thực hiện cái công tác chỉ đạo của ban chỉ đạo đối với các nhóm Zalo như thế này.
Với một địa phương có địa bàn rộng như Lục Ngạn thì thông tin phòng chống dịch COVID-19 càng nhanh chóng kịp thời thì giúp cho công tác nắm bắt tình hình, chủ động đưa ra phương án để xử lý tình huống của ban chỉ đạo cấp huyện xuống các địa phương hiệu quả hơn. Đây cũng chính là những ưu điểm của ứng dụng Zalo trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp.
Chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy ngày 28 tháng 3 tới đây và kéo dài 1 giờ đồng hồ từ 20h30 phút đến 21h30 phút. Giờ Trái Đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Đây là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Năm nay đánh dấu 15 năm sự kiện này được phát động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm nay sẽ chỉ tập trung tăng cường tuyên truyền theo nhiều hình thức, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, Sở Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành, cơ quan đơn vị và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về sự kiện này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền vận động người dân tiết kiệm điện và hiệu quả trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất, tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế bóng đèn chiếu sáng ở những nơi công cộng.
Đến thời điểm này, huyện Việt Yên và Lạng Giang đã hoàn thành việc điều động công an chính quy và đảm nhiệm chức danh công an xã tại 100% xã thị trấn trên địa bàn hai huyện. Toàn huyện Việt Yên, công an huyện đã điều động 52 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực tại 17 xã thị trấn trên địa bàn. Lạng Giang đã điều động 64 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực tại 21 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, hết quý 1 năm nay, công an tỉnh đưa công an chính quy về 100% đơn vị cấp xã tại các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Sơn Động và thành phố Bắc Giang. Các địa phương còn lại sẽ hoàn thành trong quý 2.
Sáng ngày 4 tháng 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tổ chức tiêu hủy hàng nghìn tang vật vi phạm pháp luật bị tịch thu trong đợt cao điểm phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng dịp Tết Trung Thu năm 2019 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Số tang vật tiêu hủy lần này thuộc 5 nhóm, gồm hàng gia dụng điện tử, hàng thực phẩm, thuốc thú y, mỹ phẩm và linh kiện để chế tạo súng hơi. Toàn bộ số hàng hóa này là những sản phẩm giả mạo nhãn hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ được nhập lậu từ Trung Quốc. Tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy ước khoảng 1 tỷ đồng. Hội đồng giám sát tiêu hủy tang vật bị tịch thu của tỉnh tiến hành các bước tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.
Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh của Bắc Giang vừa được hội đồng xét tặng giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam năm 2019, Trung ương Đoàn lựa chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Năm vừa qua là một năm thi đấu đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Thị Oanh khi cô giành được rất nhiều huy chương ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Giải vô địch điền kinh quốc gia, đặc biệt tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines hồi cuối năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh đã giành 3 tấm huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Trước đó vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Nguyễn Thị Oanh cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi có thành tích nổi trội xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực. Lễ tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 tới đây.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra mưa đá, sét và gió giật mạnh. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng như mưa đá, sét và gió giật mạnh. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.